Chỉ khoảng 15 năm trước, Internet có lẽ vẫn chưa trở thành một phần quá quan trọng trong cuộc sống của con người như bây giờ. Nhớ lại khoảng thời gian này, việc xem những nội dung giải trí trên mạng có lẽ vẫn còn xa vời đối với nhiều người. Và để chia sẻ các video, chúng ta thường chỉ đơn giản truyền tay nhau những băng đĩa trôi nổi trên thị trường. Mặc dù chất lượng của chúng khá tệ, nhưng nó cũng đủ để những đứa trẻ ở thời điểm đó cảm thấy hấp dẫn. Và cũng trong khoảng thời gian đó, có một đĩa DVD mà nội dung kỳ lạ của nó vẫn còn làm người xem tò mò cho tới bây giờ. Vẫn không có nguồn tin chắc chắn nào về danh tính tác giả của DVD này, cũng như khoảng thời gian mà nó xuất hiện. Nhưng có lẽ chỉ sau khi nội dung trong chiếc đĩa được đăng tải lên Internet, mọi người mới bắt đầu để ý tới nó. DVD đó mang một cái tên kỳ lạ, Giữ Chỗ Dưới Địa Ngục. Trong chiếc đĩa này là 4 bộ phim được quay lại có lẽ bằng camera gia đình với chất lượng thấp, và nội dung của những bộ phim này đều vô cùng kỳ lạ. Đầu tiên là Nấu Ăn Cùng Huck Potko, kể về một người đàn ông trẻ tuổi đã làm những món ăn cho các thành viên trong gia đình của anh ta. Đoạn phim quay lại cảnh người này sử dụng những nguyên liệu tồi tệ nhất anh ta có thể tìm được để cho vào các món ăn của cha mẹ mình. Video đó sau này được xác định là giả và thực chất là dự án nghệ thuật thực hiện bởi một đạo diễn chuyên nghiệp, người đang làm việc tại Hollywood với nhiều dự án khác nhau. Một video khác được đặt tên là Làm Nổ Các Sinh Vật Có Hại, diễn tả cảnh các động vật phá hoại như chồn hay chuột chũi bị dính bẫy thuốc nổ. Đoạn phim sau đó được xác nhận là do một công ty phim ảnh có trụ sở tại Redding, California tạo ra. Video thứ 3 từ DVD này mang tựa đề Nhà Xác Của Cái Chết. Nó được quay ở nơi trông giống như một nhà xác với một vài thanh niên đang tìm hiểu những vật dụng cũng như các tử thi trong nơi này. Thật khó để phân biệt video này là thật hay giả. Nhưng bản chất kỳ lạ của nó và chất lượng video bị suy giảm đã tạo ra một cảm giác bí ẩn với người xem. Và rồi đến video thứ 4 và cũng là cuối cùng, được coi là video bí ẩn nhất trong chiếc đĩa với nhiều câu hỏi còn chưa được trả lời cho tới bây giờ. Với độ dài gần 27 phút, sự kỳ quái của đoạn phim khiến nhiều người tự hỏi ai đã tạo ra nó và với mục đích gì. Đoạn phim này mang tựa đề Grave Robbing for Morons, hay Trộm Mộ Cho Kẻ Khờ. Đúng với tên gọi của nó, đoạn phim này được tạo ra với mục đích hướng dẫn người xem cách đào trộm mộ và bán lại hài cốt bên trong cho những ai muốn mua chúng. Ngay từ khi bắt đầu đã có thể thấy đoạn video kỳ lạ có chất lượng khá kém. Có lẽ là bởi nó được ghi lại từ nhiều năm trước với một máy quay nghiệp dư. Vì vậy rất khó để có thể nhận ra cảnh vật trong phim. Nhưng điều này có lẽ không quá quan trọng bởi kể cả với chất lượng thấp của đoạn băng, người xem vẫn có cái nhìn rõ ràng xuyên suốt toàn bộ video về cá nhân kỳ lạ trong khung hình. Đó là một thanh niên có vẻ ngoài khoảng trên dưới 20 tuổi với chất giọng đặc trưng của New York. Trong suốt video, người này tỏ ra khó khăn trong việc lựa chọn lời nói với nhiều lần bị ngắt quãng giữa các câu. Để ý rằng mỗi khi thanh niên này cất tiếng nói, anh ta liên tục cố gắng thu hút sự chú ý của người xem vào một vật trên tay mình mà có vẻ đó là một hộp sọ trông rất giống thật. Đoạn video bắt đầu với việc cá nhân này mô tả quá trình làm sạch hộp sọ và chuẩn bị đem bán nó ở chợ đen một cách bất hợp pháp. Xuyên suốt video, người xem luôn có cảm giác rằng người thanh niên đang cố tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn hơn vẻ ngoài của anh ta. Với mái tóc rối bời cùng những khớp ngón tay còn dì máu, cá nhân trong phim hiện lên giống với một người đã không có một cuộc sống dễ dàng.
So other than that, it's virtually easy. It's a nice business if you find the right people to buy. Right, see, it's like your first four or five graves, they're gonna be fun, but after a while you're gonna be like, I want money for this. And so you find somebody who's like, you know, who wants this person, all right? So like, it's like if you want a Melvis or something, you get at least a mil for it. All right, you want Marilyn Monroe, at least get a mil for it. You know, you get high prices. The more famous they are, get the most high prices, all right? So if that person really wants it, they will get that money.
Nếu để ý kỹ vào phần cuối bộ phim, người xem có thể thấy trong một đoạn ngắn, thanh niên trẻ tuổi trong video đã định đọc lên cái tên Anthony Cass trước khi đột ngột dừng lại và nói rằng mình không muốn đọc đầy đủ tên họ của bản thân. Theo sau cái tên này là tên của người quay phim, Geno. Đây là người mà chúng ta chỉ nhìn thấy trong giây lát sau khi anh ta xoay camera vào mặt mình. Anthony sau đó đưa ra tên cho một số cộng sự khác tham gia vào việc trộm mộ, bao gồm Taco và Pucci. Đáng tiếc là những người này chỉ được đề cập một cách chóng vánh và sự tồn tại của họ không thể được kiểm chứng.
We worked hard, also Pucci, Pucci and Taco also helped at the very beginning. Me and Gino first opened it up though. All right, we opened it up, we broke it open, but the other guys helped out a lot. I like to put them in this, you know.
Ngoài những cái tên không có gì quá đặc biệt này, một số chi tiết khác xuất hiện trong video cũng giúp chúng ta có thể đoán được khoảng thời gian bộ phim kỳ lạ này được thực hiện. Ở những cảnh quay đầu của video, người xem có thể thấy cuốn băng của bộ phim Evil Dead 2 đang đặt trên một chiếc bàn gần đó. Nhớ rằng bộ phim này chỉ được phát hành trên băng hình sau năm 1987. Vì vậy, video kia có lẽ đã được ghi lại vào một thời điểm nào đó sau năm này. Và mọi thứ khác trong phòng như bàn ghế hay đồ đạc cũng trùng với phong cách cuối những năm 80 hoặc đầu những năm 90. Mặc dù những manh mối này có thể giúp xác nhận phần nào thời điểm ghi hình cũng như các cá nhân trong video, câu hỏi lớn nhất mà người xem đặt ra vẫn chưa thể được trả lời. Đó là tất cả những điều này liệu có thật hay không? Có phải đoạn phim chỉ đơn giản là một nhóm thanh niên đang cố tạo ra một video gây sốc để nổi tiếng? Hay họ đã thật sự thực hiện hành động trộm mộ đáng sợ để rồi ghi lại những hình ảnh đầy bí ẩn trong đoạn video này? Một trong những giả thuyết nổi bật nhất cho rằng toàn bộ video chỉ là trò lừa bịp được thực hiện bởi một nhóm thanh niên với mục đích gây sốc nhằm giúp họ nổi tiếng với bạn bè. Một số người còn cho rằng đoạn phim chỉ mới được thực hiện trong thời gian gần đây nhờ sự trợ giúp của trang phục, đạo cụ và máy quay cũ. Giả thuyết này bắt nguồn từ những lời khuyên kỳ lạ và có phần hài hước của cá nhân trong phim, như cái cách anh ta nói rằng nên đánh gục các nhân chứng để khiến họ tưởng rằng mình đang nằm mơ. Một số lời khuyên khác của anh ta như việc khuyến cáo người xem không nên uống rượu trước khi cướp mộ có vẻ giống như những điều mà một thanh niên sẽ nói với bạn bè của mình hơn là lời nói của một tên tội phạm chuyên nghiệp. Anthony cũng tuyên bố rằng mình sẽ bán các hài cốt thu được cho một cửa hàng kinh doanh ma thuật gần đó. Điều này càng làm người xem nghi ngờ về tính chân thực của đoạn phim. Tuy nhiên, nhiều người sau khi phân tích kỹ những chi tiết đã xuất hiện trong video lại cho rằng nó không thể là giả. Họ nói đồ đạc cũng như khung cảnh xung quanh bộ phim hoàn toàn phù hợp với khoảng thời gian cuối những năm 80. Ví dụ như cuốn băng Evil Dead 2, phong cách ăn mặc của Anthony, chiếc TV cũ có thể nhìn thấy phía sau, hay chất lượng hình ảnh video đã phai nhạt theo thời gian. Sẽ rất khó có thể tái tạo lại chúng một cách hoàn hảo như vậy nếu không có nguồn tài chính phù hợp cùng tài năng của các nhà làm phim chuyên nghiệp. Ngoài ra, hộp sọ mà Anthony cầm theo trong suốt thời lượng của video trông cực kỳ giống thật. Nếu vật này là giả, thì người làm ra nó chắc hẳn phải là chuyên viên tạo hình của những bộ phim với kinh phí rất lớn. Bởi từng đường nét như hốc mắt, bộ răng giả và xương cằm khớp một cách hoàn hảo với phần còn lại không hề cho thấy chi tiết nào thể hiện rằng nó có thể là giả. Thêm vào đó, có thể thấy thần thái của người thanh niên kỳ lạ trong video cũng rất chân thật. Đoạn video dài 27 phút được quay liên tục mà gần như không có sự ngắt quãng với việc Anthony kể về từng bước thu thập và tẩy rửa các mẩu xương có được trong vụ trộm một cách tỉ mỉ, cho thấy có vẻ anh ta đã thực sự làm tất cả những điều này. Nếu toàn bộ câu chuyện là giả, thì quả thật diễn xuất của người thanh niên đó thật quá hoàn hảo. Điều này đưa chúng ta đến với một giả thuyết khác cũng rất thịnh hành, đó là tất cả những gì có trong video đều là thật và nhóm người này đã thực sự đào trộm mộ để dựng lên đoạn video ngắn này. Nhớ lại vào năm 1987, một cuốn sách về tội phạm Ricky Castle được phát hành với tựa đề Say You Love Satan. Một chi tiết đặc biệt trong sách có kể rằng Caso đã nói với bạn bè của mình về việc bán những mảnh xương hắn lấy trộm trong một ngôi mộ với số tiền khoảng $500 cho chiếc đầu lâu. Có thể thấy chi tiết này gần như giống hệt với những gì đã được mô tả trong video kỳ lạ kia. Điều này làm nhiều người cho rằng có thể Anthony cùng một vài người bạn đã đọc về vụ trộm trong cuốn sách để rồi lấy cảm hứng và thực hiện một cuộc đào mộ. Sự trùng hợp kỳ lạ giữa thời điểm cuốn sách Say You Love Satan được xuất bản và thời gian mà bộ phim Evil Dead 2 được phát hành trên băng hình đều là năm 1987. Lại càng thể hiện một sự liên quan nào đó của cuốn sách tới đoạn phim này. Với một hộp sọ và những khúc xương chân giống thật tới từng chi tiết nhỏ nhất, Rất có thể những thanh niên trong video bí ẩn này chính xác là những người mà họ tự nhận đó là những kẻ trộm mộ nghiệp dư. Và nếu những điều này là thật, thì nhân vật Anthony trong đoạn phim thực sự là ai? Kể từ sau khi Craig Robin Fomorons được đăng tải lên Internet, nhiều người đã cố gắng tìm kiếm danh tính của người thanh niên trẻ tuổi trong video, người dường như tự nhận mình là Anthony. Nhớ rằng thanh niên này đã bắt đầu nói tên họ của mình là Cass gì đó, nhưng lại đột ngột dừng lại. Chi tiết này đã trở thành một trong những manh mối quan trọng được sử dụng suốt nhiều năm trong các cuộc tìm kiếm. Do chất giọng của Anthony, người ta cho rằng anh đã sống ở khu vực thành phố New York. Tất cả những thông tin này khiến sự chú ý đổ dồn về một cá nhân mang tên Anthony Casamassima, người đã xuất hiện trong một bài báo trên New York Times vào tháng 9 năm 1999 với tựa đề "Niềm đam mê cho nghệ thuật nghĩa địa đã dẫn đến ngã rẽ tội ác". Bài báo này viết về sự nghiệp bất chính của Casamassima, người đã thực hiện nhiều vụ cướp những lăng tẩm trải khắp khu vực thành phố New York và vùng lân cận trong suốt 15 năm. Nhiều người cho rằng Anthony Casamassima rất có thể chính là thanh niên bí ẩn trong video kỳ lạ kia, nhưng nhiều chi tiết lại chỉ ra rằng điều đó khó có khả năng. Đầu tiên là không giống như Anthony của chúng ta. Người này chỉ đánh cắp những thứ như các tác phẩm nghệ thuật và điêu khắc trong những lăng mộ để bán kiếm lời. Tiếp theo là sự chênh lệch tuổi tác khá lớn giữa hai cá nhân này. Nhớ rằng theo như những gì đã nói ở trên, Great Robbing for Morons đã được quay sau năm 1987. Nếu chúng ta so sánh điều đó với Anthony Casamassima, thì vào thời gian này, Casamassima sẽ trên dưới 30 tuổi, già hơn đáng kể so với Anthony trong Great Robbing for Morons, người có vẻ ngoài không quá 20. Ngoài ra, Anthony Casamassima chưa bao giờ bị bắt vì có liên quan đến việc ăn cắp các bộ phận cơ thể. Ông chỉ bị buộc tội đánh cắp các tác phẩm nghệ thuật từ lăng tẩm để bán cho những cửa hàng đồ cổ xung quanh thành phố một cách bất chính. Có thể thấy các mảnh ghép không khớp với nhau. Một số người đã suy đoán rằng có thể Anthony trong video thật sự có liên quan một cách nào đó tới Casamassima. Có thể anh và một số người bạn đã được Casamassima cử đi thu thập các món đồ trang sức hoặc các tác phẩm nghệ thuật từ nghĩa địa với một khoản hoa hồng nhỏ. Và tiện luôn trong một vụ trộm mộ, nhóm thanh niên này đã ăn cắp những mẩu xương để đem bán ở một nguồn khác nhằm kiếm trác thêm. Mặc dù giả thuyết này là có khả năng, nhưng việc không có bất kỳ bằng chứng nào để chứng minh cho điều đó khiến nó không được số đông ủng hộ. Vậy nếu Anthony Casamassima không phải người trong đoạn phim kỳ lạ này, thì rốt cuộc thanh niên trẻ tuổi đầy bí ẩn kia thực chất là ai? Một cái tên khác vẫn thường được nhắc đến trong những cuộc thảo luận về bộ phim Great Probing for Morons là Christopher Boucher. Anh vốn là một nhà làm phim độc lập bắt đầu sự nghiệp của mình khoảng 5 năm trước với những thể loại phim kinh dị kinh phí thấp, gợi cho nhiều người nhớ đến DVD kỳ lạ giữ chỗ dưới địa ngục. Sự liên quan của Christopher Boucher có lẽ là bởi anh chính là người đầu tiên bắt đầu bán và phân phối phiên bản riêng biệt của Great Probing for Morons được tách ra từ DVD kia. Thêm nữa, tên họ của Boucher được đánh vần rất giống với những cái tên được Anthony nói ra trong đoạn phim kỳ lạ, là Pushy.
We worked hard, also Pushy, Pushy and Daco, also helped it, at the very beginning, me and...
Vào năm 2017, trang web Sword and Scale đã thực hiện một bài báo về câu chuyện kỳ lạ này và ám chỉ Christopher Boucher chính là Pucci trong video. Tuy nhiên, Boucher tuyên bố anh đã khẳng định với website này nhiều lần rằng mình hoàn toàn không có liên quan gì đến Great Probing for Morons. Thật sự thì chỉ cần một số suy luận đơn giản đã có thể thấy người đàn ông này không thể nào là các nhân vật trong phim. Đầu tiên là Boucher chỉ mới khoảng 35 tuổi. Như vậy vào thời điểm video Great Probing for Morons được thực hiện, anh ta chỉ là một đứa trẻ. Ngoài ra, tên họ của Christopher được phát âm là Boucher, chứ không phải Pucci như Anthony đã nói. Thế nhưng có lẽ vì quá mong muốn tìm câu trả lời, một bộ phận người nghiên cứu bí ẩn này vẫn thường nhắc đến anh như tác giả của đoạn phim mặc dù điều đó không chính xác. Một giả thuyết khác cũng được nói đến trong nhiều năm bắt nguồn từ một bình luận được đưa ra trên YouTube có nội dung như sau. Kẻ trộm mộ này đến từ Red Hook, có biệt danh là Screws. Anh ta đã chết 20 năm rồi. Anh ta từng bán xương cho một số người ở vịnh Ship's Head. Tôi ngạc nhiên là không ai biết điều đó. Tôi đến từ Ocean Park và mọi người xung quanh tôi đều biết điều này. Từ những gì tôi nghe được, họ tìm thấy anh ta đã chết ở Whitestone trong một cái thùng rác cạnh cây cầu. Anh ta bị bẻ cong về phía sau với đầu kẹp giữa hai chân. Không ai biết chủ nhân câu nói này có thật sự tồn tại hay không, bởi phần lớn những lời bình về việc này chỉ là lời trích dẫn được truyền tai nhau qua Internet. Với một cái chết tàn nhẫn như vậy tại thành phố đông dân nhất nước Mỹ, nhiều người cho rằng chắc hẳn phải có thông tin trên báo đài về nó. Thế nhưng sau mọi cố gắng mà không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì khớp với lời bình luận kể trên, chi tiết này cũng đi vào ngõ cụt. Sau một thời gian không có thêm manh mối nào được tìm thấy, tưởng rằng câu chuyện về nhóm thanh niên bí ẩn trong video sẽ dần chìm vào quên lãng, một số người đã phát hiện và liên kết một sự kiện khác có vẻ có liên quan trực tiếp đến Grave Robbing for Morons. Để rồi cuộc tranh luận về danh tính nhân vật trong phim lại một lần nữa trở thành đề tài nóng hổi trên Internet.
Keep doing it for the fun. And soon, and our next big hit is Houdini. If you're watching this video, then you'll know who it was. Bye-bye.
Nhà ảo thuật nổi tiếng Harry Houdini đã qua đời vào năm 1926 để rồi được chôn cất tại một nghĩa trang ở Glendale thuộc thành phố New York. Trong suốt những năm 90, ngôi mộ của Houdini liên tục bị phá hoại bởi một kẻ nào đó trong thời gian dài mà không rõ lý do. Đỉnh điểm của những vụ trộm là vào năm 1996, khi một bài báo trên tờ New York Times đưa tin rằng những tấm bia mộ của các thành viên trong gia đình Houdini đã bị đánh cắp không rõ từ khi nào. Khu mộ này từ đó bị bỏ lại trong tình trạng hư hỏng và hoang phế cho đến năm 2014 khi một nhóm người hợp tác với nhau để cải tạo và khôi phục lại nó. Kể từ đó, nơi an nghỉ của Houdini đã được duy trì cẩn thận và không còn bị phá hoại. Nhưng các câu hỏi vẫn tiếp tục xuất hiện về việc ai đã thực hiện những vụ trộm mộ kỳ lạ này. Sự việc này dẫn chúng ta về với những thanh niên trẻ tuổi trong Grave Robbing for Morons. Nhớ rằng Anthony đã đề cập về ngôi mộ của Houdini sẽ là mục tiêu tiếp theo của nhóm người này, và rất có thể họ đã thực hiện lời nói của mình để rồi chính là những người đã phá hoại khu mộ vào những năm 90. Điều này khớp với khoảng thời gian video được thực hiện là cuối những năm 80 và đầu những năm 90. Và nó cũng phù hợp với giả thuyết cho rằng những người trong video đang sống xung quanh khu vực thành phố New York. Nhưng mặc dù những điểm trùng hợp này là có thật, bởi thủ phạm của các vụ trộm tại khu mộ Houdini chưa bao giờ bị phát hiện, nên tất cả những suy luận trên chỉ có thể coi là phỏng đoán mà thôi. Và lại một lần nữa, danh tính của người thanh niên kỳ lạ trong đoạn video kia vẫn chưa thể được trả lời. Từ sau khi xuất hiện, rất nhiều người đã cố gắng tìm ra nguồn gốc của Grave Robbing for Morons, nhưng thông tin chính xác về việc nó đến từ đâu và khi nào vẫn không thể được tìm thấy. Phải đến năm 2020, một bài phỏng vấn được Forensic thực hiện với Jesse Pollack, vốn là chủ của podcast True Crime Movie Club, mới cho người xem biết được một số thông tin về nguồn gốc của video kỳ lạ này. Theo Jesse thì trong quá trình tìm hiểu về Grave Robbing for Morons, anh đã xác định được lần đầu tiên cái tên này xuất hiện là vào cuối những năm 2000 trên một website bán băng đĩa có nội dung kinh dị. Thông qua chủ trang web, Jesse phát hiện rằng họ có được video này từ một người bán băng đĩa lậu vài năm trước. Người này khá kín tiếng về việc anh ta đã lấy nó ở đâu và bằng cách nào, nhưng cũng vẫn khẳng định rằng mình đã có được video từ khoảng hơn 10 năm trước, khớp với khoảng thời gian chúng ta nhận định nó được quay là cuối những năm 80. Anh ta cũng nói rằng video được tạo ra với mục đích chia sẻ cho một số người nhất định và các thanh niên trong phim không có ý định muốn nổi tiếng. Tất nhiên những thông tin này vẫn chưa thể trả lời cho câu hỏi lớn, đó là danh tính của Anthony và cả những cái tên còn lại là Gino, Pucci và Taco. Cho đến khi chúng ta có thêm thông tin gì khác, câu chuyện đằng sau Grave Robbing for Morons có lẽ vẫn sẽ mãi chìm trong bí ẩn.